Như vậy tôi có thể nói rõ rằng năm quẩn chúng ta không thiệt, nó là đợi duyên hợp mới có, cho nên thể tánh là không. Bây giờ tôi nói thứ tự cho quý vị thấy cái ý Đức Phật. Những cái bài kinh trong A Hàm thì nói rằng thân này là vô ngã. Vô ngã tức là không có cái chủ thể. Tại sao thân này là vô ngã? Vì thân này do năm quẩn hợp, phải không? Năm quẩn kết hợp cho nên nó không có cái chủ thể. Mà không có chủ thể cho nên gọi là vô ngã. Nhưng bây giờ tới Bát Nhã thì không nói năm quẩn là vô ngã, thân do năm quẩn hợp là vô ngã, mà nói rằng năm quẩn mỗi cái đó cũng là vô ngã, mỗi cái cũng là tánh không. Bây giờ tôi dùng cái thí dụ đơn giản cho quý vị thấy. Như cái tai tôi đưa lên thì quý vị thấy đây là một bàn tay năm ngón. Giờ tôi co năm ngón lại thì bây giờ thành cái gì? Thành nắm tay. Nắm tay này từ đâu mà có? Từ năm ngón tay hợp lại, phải không? Năm ngón tay hợp đó là nhân duyên. Năm ngón tay hợp lại thành nắm tay. Thì bây giờ nắm tay quý vị nói thiệt hay là không thiệt? Thiệt hay không? Như vậy thì nói không thiệt. Không thiệt tức là nó giả, phải không? Nhưng mà nói không thiệt thì chúng ta nói như vậy có nghĩa hơi xác định. Hỏi nắm tay này có không? Nói rõ là nắm tay này là cái tướng giả có không thiệt. Giả có không thiệt, chứ nó thiệt không á thì không được. Nó thiệt không thì buông nắm tay nắm ra thì không. Nhưng mà có lại là có, trước mắt người ta thấy có nắm tay, làm sao nó không được? Cho nên chỉ nói đủ là nắm tay do duyên hợp giả có, chứ không có thiệt có thiệt không, giả có. Như vậy thì khi năm ngón co lại thì gọi là nắm tay, cũng như khi năm quẩn hợp lại gọi là thân này. Như vậy thì nắm tay là giả có, thì năm quẩn hợp lại thành thân này, nó giả có hay thiệt có? Giả hay thiệt? Quý vị nói giả mà tôi nghi thiệt quá, phải không? Bởi vì trong cái lý giải thì nó là giả có, mà gặp duyên thì nó thật. Bởi vậy nên động tới nó cái thì la, chứ không có nhịn được. Nếu nó thật giả có thì không quan trọng, phải không? Mà quan trọng thì không phải giả có. Như vậy thì chúng ta phải thấy tường tận rằng nắm tay này là duyên hợp giả có, thể tánh là không. Thấy tường tận như vậy thì biết cái nắm tay là giả có thì không chấp nó thiệt. Không chấp nó thiệt thì giả thực sự có ai chê nắm tay này là xấu, nắm tay này là khen, nắm tay này là tốt, vân vân. Khen nắm tay tốt mình có cười không? Chê nắm tay xấu mình có buồn không? Nó là giả mà, phải không? Bởi nó giả hợp cho nên khen không mừng, chê không buồn. Thân này cũng là năm quẩn hợp thì giả có, mà tại sao chê là buồn, khen lại nở lỗ mũi? Tại sao vậy? Đó, từ cái đó là quý vị nghiệm về sao. Như vậy thì nắm tay trước mắt chúng ta thấy, co năm ngón lại rồi buông ra, co lại thì thành nắm tay, buông ra thì mất nắm tay. Dễ thấy, dễ nhận, vì cái trí chúng ta nó cạn. Cái gì trước mắt thấy sanh thấy diệt rõ thì chúng ta nó giả được. Còn thân này nó có hồi nào mình không biết, mà nó đi hồi nào mình cũng không biết. Bây giờ nó có đây thì thấy nó là mình, cho nên là mình cứ thấy nó thiệt. Từ thấy nó thiệt rồi thì bao nhiêu phiền não sanh. Phiền não sanh thì khổ đau mình phải chịu. Bây giờ nếu quý vị thấy thân này là giả, thân này là không thiệt, thì quý vị sẽ làm sao? thấy cái thân này là giả, thân này không thiệt, như thấy cái nắm tay là giả, là không thiệt. Nắm tay giả, nắm tay không thiệt, cho nên ai khen nắm tay mình cũng không mừng, chê nắm tay mình cũng không buồn, và chửi nắm tay mình sao? Mình sao? Mình cũng không giận nữa, phải không? Còn cái thân này thì sao? Khen nó thì vui, chê nó thì buồn, chửi nó thì giận. Như vậy thì chúng ta có bị khổ ách nó trùm hết chưa? Như vậy thì chỉ nhìn thấy thân năm uẩn không thiệt, đúng biết nó là tánh không, không thiệt, thì mọi khổ ách đều qua. Còn thấy năm uẩn mà thật á, thì mọi khổ ách đều còn nguyên. Như vậy thì quý vị có chịu quán chiếu thấy năm uẩn là không chưa? Chắc chưa quá, phải không? Vẫn thấy năm uẩn là thiệt, thân là thiệt. Cho nên rồi chúng ta bị khổ ách, bị đọc hoài mà không có hiểu, đọc hoài mà không có quán, thì làm sao mà thấu được cái lẽ thật. Như vậy thì quý vị tự nghiệm, tôi nói cái nắm tay là để quý vị tự nghiệm. Nắm tay biết nó là giả, duyên hợp tạm có, bởi giả tạm có cho nên khen nó, chê nó, chửi bới nó, mình không thấm gì hết, không dính kẹt gì hết. Còn cái thân này năm uẩn hợp, dưới cái mắt của Phật thấy năm uẩn hợp không thiệt, cho nên rồi Phật thấy nó là trò chơi, giả dối, tạm bợ, cho nên ngài không còn bị nó, vì nó mà chuốc lấy khổ hại. Còn chúng ta thấy nó thiệt, cho nên chúng ta chuốc khổ họa. Vì vậy mà thấy năm uẩn đều không, liền qua hết khổ ách. Còn mình thấy năm uẩn là thiệt thì sao? Thì còn đầy đủ khổ ách, phải không? Hay là chịu đầy đủ khổ ách. Thì bây giờ chỉ cần một câu, chúng ta thấy thân này không thiệt thì chúng ta qua hết khổ ách, thấy thân này là thiệt thì chúng ta mang đầy đủ khổ ách. Bây giờ quý vị thấy sao? Thấy thiệt hay không thiệt? Các bộ lý lẽ thì nghe nói không thiệt, mà trên thực tế thì không nỡ nói nó không thiệt. Bởi không nỡ nói không thiệt cho nên rồi thấy thiệt. Mà thấy thiệt thì khổ ách có qua được không? Không luôn. Vậy mà đòi tu hết khổ làm sao hết? Đó, quý vị thấy cái gốc của sự tu mà Đức Phật dạy. Chúng ta tu Phật là tu bằng trí tuệ, thấy bằng trí tuệ, thấy trí tuệ đúng như thật. Nhờ trí tuệ thấy đúng như thật cái thân này, nên chúng ta không chấp, không dính mắc. Nếu thân này là do năm uẩn hợp thì cái gì là chủ? Không có chủ, cho nên gọi là vô ngã. Đó. Mà năm uẩn thì bản chất năm uẩn cũng là duyên hợp nữa, thì năm uẩn cũng không thiệt. Thân không thiệt, năm uẩn hợp lại làm thân cũng không thiệt luôn, hai ba lớp không thiệt. Cho nên từ năm uẩn hợp lại không thiệt, cho nên nói thân này là vô ngã. Năm uẩn không thiệt, cho nên nói năm ngã, năm uẩn là tánh không. Đó. Năm uẩn cái bản chất nó là không. Như vậy thì thấy năm uẩn bản chất là không, tự nhiên đối với thân này chúng ta còn chấp ngã không? Bây giờ mỗi ngón tay, hồi nãy tôi nói nắm tay là cái duyên hợp, bây giờ từng ngón tay có phải duyên hợp không? Phải không? Ở trong này là xương, từng lóng xương, rồi kế đó là gân, xương nhờ gân nó làm cho dính nhau, rồi kế gân là thịt, rồi máu, ngoài đó là da, phải không? Như vậy thì nó cũng là duyên hợp. Duyên hợp cho mỗi ngón tay không thiệt, từ mỗi ngón tay không thiệt thì cái nắm tay có gì là thiệt, phải không? Như vậy thì Đức Phật ngài chỉ thẳng bản chất năm uẩn không thiệt, huống nữa là cái thân năm uẩn hợp lại thiệt được sao? Phải không? Như vậy thì mỗi uẩn đều là giả, đó là cái giả thứ nhất. Rồi những uẩn đó hợp lại thành thân này là cái giả thứ hai, phải không? Lớp giả thứ hai, lớp giả thứ nhất chúng ta biết, thì cái giả thứ hai chúng ta chấp nhận được không? Được không? Vậy mà bây giờ quý vị đang chấp nhận cái lớp nào? Đó, để rồi chúng ta mới thấy tại sao nói rằng người tu Phật là người phải giác ngộ. Mà giác ngộ tức là nhìn tường tận, đúng với chân lý, đúng với cái lẽ thật, đó là giác ngộ. Bây giờ thân này duyên hợp là giả, mà chúng ta thấy là thiệt, thì đó là giác hay là mê? Đang sao? Đang mê. Đồng ý là đang mê. Mà đang mê thì đang chịu khổ, phải không? Cho nên cứ chắc lưỡi than hoài vì đang mê, cho nên là thấy cái gì nó tới cũng không có vừa ý, rồi khổ. Như vậy thì mê là nguyên nhân của đau khổ. Quý vị thấy chưa? Từ mê mà chúng ta phải đau khổ. Bây giờ chúng ta dùng trí tuệ soi sáng được, thấy tường tận được, hết mê thì chúng ta hết khổ. Đó là một lẽ thật, không có gì nghi ngờ hết. Như vậy thì tu Phật muốn hết khổ là chúng ta phải có trí tuệ. Không có trí tuệ mà muốn hết khổ là không bao giờ được. Như vậy thì chúng ta tụng Bát Nhã là có trí tuệ chưa? Tụng có trí tuệ chưa? Hay là chúng ta mới nhái lời của Phật, phải không? Nhái lời của Phật đâu có trí tuệ. Chừng nào chúng ta nhân lời của Phật mà chúng ta quán chiếu sâu, thấy rõ, thì đó là chúng ta có trí tuệ. Cho nên ở đây dùng chữ chiếu kiến thì quý vị thấy nó hết sức là tường tận. Chiếu là soi sáng, soi sáng mà thấy được lẽ thật đó, gọi là chiếu kiến, ngũ uẩn giải không, phải không? Như vậy thì quý vị từ khi tu tới bây giờ, có giờ phút nào quý vị soi xét lại năm uẩn mình lần nào chưa? Chắc chưa. Cứ đọc vậy thôi chứ không có chiếu kiến. Thì giống hệt như cái chú muốn qua sông mà xuống ngồi thuyền, hài lòng trên chiếc thuyền rồi, rồi cứ ngồi đó hoài chờ thuyền mục qua, phải không? Chứ không chịu bơi, không chịu chèo. Mà không bơi không chèo chừng nào tới bờ bên kia. Như vậy thì mới thấy rằng cái tu của chúng ta hết sức là đơn giản, hết sức là thật thà, thiệt thòi quá. Mà bởi thật thà quá cho nên rồi chưa có hết si, hết si mê. Mà chưa hết si mê thì làm sao hết đau khổ? Như vậy thì quý vị mới thấy Đức Phật nói rằng chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Tức là khổ ách nào cũng qua hết. Bây giờ giả sử như tất cả quý vị hay là chúng tôi thấy thân mình không thiệt, do năm uẩn hợp lại không thiệt, thấy rõ ràng, thấy tường tận như vậy, đi ra đường có ai chê mình ngu, mình giận không? Cái thứ thân giả này ngu cũng được, khôn cũng được, ăn thua gì? Đó là qua cái nạn rồi, thấy không? Chứ còn nếu mà thấy nó thiệt á, nghe ta nó ngu cái nỗi giận đùng đùng lên cự lộn họ, thì khổ ách nó tới. Bây giờ người ta chê mình ngu, mình cười cái đồ giả dối này, có gì đâu thiệt mà quan trọng. Nói không ngu được, nói khôn được là chúng ta qua được cái nạn. Rồi giả sử biết thân này là duyên hợp, là hư dối, mà đi ra đường có ai nhìn thấy, ôi cái huynh đó hay là cái chị đó đen xấu như con ma, thì nổi giận không? Nó vẫn là hư dối mà xấu hay là đen thì mặt nó ăn thua gì, phải không? Là chúng ta qua được cái khổ nạn thứ hai. Còn nếu mà nghe nó đen xấu nổi giận là mình biết cho mình thiệt, thiệt là cự lộn với họ, thì đó là khổ ách. Như vậy thì quý vị mới thấy chúng ta chỉ hết được cái chấp thân là thiệt. Mà muốn không chấp thân là thiệt là thấy năm uẩn duyên hợp là hư dối, phải không? Duyên hợp là hư dối, không thiệt thì mọi cái khổ ách đều tan, đều mất hết. Mất hết thì hết khổ. Mất hết tức là hết tạo tất cả những nghiệp để rồi phải luân hồi. Như vậy thì chỉ một câu này mà chúng ta khéo tu thì sao? Được giải thoát rồi. Còn chúng ta tụng hoài 1000 biến, 1000000 biến, 1000000 biến, có hết, có được giải thoát không? Chưa chắc là được giải thoát. Bởi vì tụng mà thấy mình thiệt bon à, phải không? Thì làm sao mà giải thoát nổi? Như vậy mới thấy lời Phật nói là lẽ thực, là chân lý, mà vì chúng ta không ứng dụng, không có tu tập đúng như lời Phật nói, cho nên rồi chúng ta cứ khổ. Chứ nếu chúng ta ứng dụng đúng như vậy là ngay cái cuộc đời này chúng ta cười hoài, không có khổ gì hết. Đi tới đâu bị người ta chê cũng cười, bị người ta khen cũng cười. Chê khen gì đó là trò đùa, không nhầm gì hết. Cái thân giả dối mà khen chê có nghĩa gì, phải không? Thì như vậy quý vị thấy có khổ bao giờ không? Mà giả sử bữa nào tới cơm ăn mà không có cơm nóng, chỉ có cơm nguội, không có canh, mà chỉ có nước lạnh chan vô ăn, lúc đó quý vị thấy khổ không? Bởi vì đây là ăn để mà sống, thân này có, tạm sống, thôi có cái gì thì dùng cái nấy. Như vậy là chúng ta hết khổ. Còn nếu mình thấy nó thiệt, nó là quý, mà tới bữa ăn mà cho mình hơi lôi thôi chút thì nổi giận, phải không? Thì như vậy là khổ. Từ lầm lẫn cái thân do tâm quẩn hợp là thiệt, cho nên chúng ta bị khổ. Bây giờ thấy rõ thân năm quẩn không thiệt là mọi cái khổ đều hết. Như vậy đó là một lẽ chân thật, chúng ta phải thấy, phải hiểu. Và thấy hiểu như vậy rồi thì chúng ta hết khổ. Đó là một cái đoạn tôi giảng nãy giờ, thì giảng mới có một đoạn thôi. Bây giờ tới cái đoạn thứ hai. Đoạn thứ hai là: Xá lợi tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc. Sắc tức thị không, không tức thị sắc. Thọ tưởng hành thức diệt phục như thị. Đó, đây giải nghĩa. Này Xá lợi tử, sắc chẳng khác với không, không chẳng khác với sắc. Sắc tức là không, không tức là sắc. Thọ tưởng hành thức cũng lại như thế. Đó, đây là cái chặng thứ hai. Sắc chẳng khác với không, không chẳng khác với sắc. Bây giờ tôi trở lại cái nắm tay cho quý vị nhớ. Nắm tay này hợp lại do năm ngón hợp lại thành cái nắm tay. Nắm tay có hình sắc không? Nắm tay là có hình sắc, phải không? Nắm tay có hình sắc nên gọi là sắc. Mà cái bản chất nắm tay là có hay là không? Bản chất nắm tay là nó không có thiệt, duyên hợp không thiệt, cho nên bản chất nắm tay là không, phải không? Bản chất nắm tay không, cho nên gọi là tánh không. Như vậy thì ngay nơi sắc này tức là không, phải không? Không không phải không ngoài trống, mà không ngay trong nắm tay. Nắm tay duyên hợp là hình sắc, nhưng mà bản chất nó là không. À, như vậy thì sắc tức là không. Cái gì duyên hợp thì cái bản tánh nó là không. Thì ngón tay, nắm tay do duyên hợp, cho nên nắm tay bản tánh nó là không. Bản chất nó là không. Vì vậy mà nó sắc tức là không. À, rồi không tức là sắc. Cái bản tánh không này mà duyên hợp lại thì thành sắc. Đó, như tôi xè năm ngón ra đâu có bàn tay, phải không? Từ không có bàn tay còn năm ngón lại thì thành nắm tay. Nắm tay có là do năm ngón hợp lại, cho nên bản chất của nắm tay là không. Năm ngón co lại thành có, cho nên không tức là sắc. Nắm tay đang có nhưng mà bản tánh là không, bản chất nó là không, cho nên sắc tức là không. À, như vậy thì từ cái nắm tay quý vị thấy, quý vị hiểu rồi, thì qua những cái khác chúng ta cũng dễ hiểu thôi. Bởi vì lâu nay người ta hay thắc mắc, nói sắc là sắc, không là không. Thí dụ như cái bàn là sắc, chỗ này là không. Bàn là có, hình tướng sờ mó được, chỗ này trống rỗng, không có hình tướng, cho nên nói đây là không, đây là có. Hai cái khác, tại sao Phật lại nói sắc tức là không, không tức là sắc? Đây là cái không, không phải không ở ngoài này, mà không chủ thể của cái nắm tay. Nắm tay, ngay nơi nắm tay là sắc, không có chủ thể, cho nên sắc tức là không. Cái không chủ thể mà duyên hợp lại thành có, tức là không tức là sắc. Chứ không phải nói cái không đối với cái có. Cái không ngay nơi hình sắc mà thấy, biết tánh nó là không. Tánh không duyên hợp thành có, cho nên gọi là sắc tức thị không, không tức thị sắc. Như vậy thì ngay cái thân hình sắc của chúng ta biết duyên hợp, duyên hợp mới có, thì cái hình sắc này tánh nó là không. Bởi tánh không nên duyên hợp mới có, mà duyên hợp có, tức có tức là tánh không. Như vậy đó là hiểu được cái chữ không trong Bát Nhã. Còn nếu không hiểu được vậy thì không hiểu được chữ không ở Bát Nhã. Cứ nói ngoài này không, đây là có. Tại sao đây có mà nói không? Phải không? Thì cái có duyên hợp, không có chủ thể. Bây giờ tôi muốn nói cho rõ ràng, cái bàn có như vậy thì quý vị hỏi cái gì chủ thể ở cái bàn, thì quý vị trả lời cái gì? Ông thợ phải không? Ông thợ mộc có phải là chủ thể cái bàn không? Nếu có ông thợ mộc mà không có gỗ, không có bào, không có đục, không có đinh vân vân, có thể làm được cái bàn không? Như vậy thì tất cả đều là duyên, cái duyên lớn duyên nhỏ tụ lại thành, chứ không có cái chủ thể. Như vậy thì cái bàn duyên hợp không có chủ thể, thì cái nhà này duyên hợp có chủ thể không? Bây giờ hỏi cái gì là chủ của cái nhà này, quý vị nói cái gì? Gạch phải không? Xi măng phải không? Rồi cát phải không? Không có cái gì được hết, mà chỉ đủ duyên hợp lại mới thành cái nhà. Như vậy cái nhà không chủ thể thì cái nhà tính nó là không, duyên hợp tạm có. Như vậy thì có là do duyên hợp, chứ bản chất nó là không. Như vậy thì con người duyên hợp cho nên tánh không, cái bàn duyên hợp cho nên tánh không, cái nhà duyên hợp cho nên tánh không. Tất cả muôn sự muôn vật giữa này, cái gì cũng duyên hợp thì cái gì cũng tánh không. Thì như vậy tất cả cái được, cái mất, cái sinh, cái tử ở thế gian này, quý vị còn thấy quan trọng không? Bởi vì tánh không duyên hợp thì giả có cái gì mà quan trọng? Nó thấy được như vậy rồi thì trên đời này có cái khổ nào thiệt đâu, phải không? Cái thân không thiệt, cảnh không thiệt, thì cái khổ có thiệt không? Khổ không thiệt luôn, thì có gì đâu phải kêu, phải khóc, phải than thở. Như vậy là chúng ta sống trong cuộc đời mà tự tại, mà giải thoát. Như vậy thì chỉ cần hiểu được cái lý Bát Nhã này thì chúng ta tu, chúng ta được an lành, được tự tại rồi. Chứ không có phải học cho thiệt nhiều mà không chịu tu thì cũng không tới đâu hết. Đó là tôi nói bao nhiêu phần. Bây giờ tôi giải thêm một cho quý vị rõ cho thiệt kỹ cái tánh không này. Như hồi nãy tôi nói trong Trung Quán dẫn cái bài kệ, Đức Phật nói rằng nhân duyên sở sanh pháp, ngã thuyết tức thị không, diệt danh vi giả danh, diệt danh trung đạo nghĩa. Phật nói rằng các cái pháp do nhân duyên sinh, ta nói nó là không, không nó là tánh không đó, cũng gọi là giả danh, cũng gọi là nghĩa trung đạo đó. Như vậy bốn câu kệ đó quý vị kết hợp lại thành một cái bài học hay vô cùng vô tận, mà để chúng ta ứng dụng tu cả đời được kết quả cũng tốt vô cùng. Tại sao? Biết rõ các pháp nhân duyên sinh ra thì rõ ràng là tánh nó không, phải không? Tánh nó không duyên hợp giả có. Như vậy thì các pháp tánh không, duyên hợp giả có, đó là Phật. Và đã là nhân duyên sinh, cho nên Đức Phật nói nó tánh là không, tánh không mà duyên hợp giả có. Vì vậy mà ngã thuyết tức thị không, diệt danh vi giả danh, cũng gọi là giả danh. Giả danh tức là giả có. Như vậy giả danh, như vậy thì chúng ta biết từ nhân duyên sinh, cho nên các pháp không tự tánh, không tự tánh nhưng mà giả có hiện tại. Nếu chúng ta biết nó có một cách tạm bợ hư giả thì đó gọi là chúng ta thấy đúng nghĩa trung đạo. Như bây giờ tôi hỏi, cái đồng hồ trên bàn này thật có hay là thật không? Thì quý vị trả lời tôi coi, thật có hay thật không? Nghe thông thường thì chúng ta nói thật có, hiện trước mắt thấy, phải không? Trước mắt thấy đồng hồ, cho nên nói đồng hồ thật có. À, rồi nếu mà nói là lý lẽ nói đồng hồ không, thật không, thì nói hai cái đó đều là trạch, là hai bên. Nếu nói thật có thì ông thợ sửa đồng hồ lại, ông lấy kềm rồi ông mở một hồi cái còn một số những bộ phận rời rã, không có cái đồng hồ. Thì như vậy đồng hồ thật có không? À, như vậy thì đồng hồ không thật có mà duyên hợp thì thành có. Cho nên đồng hồ có mà bản chất nó là không. Đó, bản chất đồng hồ là không, bản tánh nó là không. Bản tánh không nên duyên hợp nó thành. Như vậy thì nói có thật, nói không thật là nói hai bên, chấp hai bên. Còn bây giờ hỏi đồng hồ này thật có không, thì chúng ta chỉ trả lời đồng hồ này duyên hợp là giả có. Duyên hợp là giả có. Giả có thì không phải thật có, cũng không phải thật không. Nói giả có đó là nói đúng với nghĩa trung đạo. Nghĩa trung đạo là cái nghĩa chân thật. Mà thế gian này không ai chịu nói như vậy hết á. Nói đồng hồ có hoặc không thôi, phải không? Trả lời dứt khoát, hoặc là có hoặc là không. Mà nói có cũng trật, nói không cũng trật. Chỉ có nói biết rằng đồng hồ này do duyên hợp, duyên hợp cho nên có là giả có. Giả có, giả có thì không phải không mà cũng không phải thật có. Hiểu như vậy thì đã đúng với lý trung đạo. Như vậy thì lý trung đạo không có nghĩa là bên này có bên này không, là có một cái phần giữa là trung đạo. Mà ngay nơi cái có biết bản chất nó là không, có chỉ là tạm bợ giả có, đó là trung đạo. Trung đạo là lẽ thật. Như vậy thì chúng ta tu theo đạo Phật, dùng cái trí tuệ của Phật mà mình nhồi, mình nặng, mình học hỏi để thành trí tuệ của mình. Mà mình có được trí tuệ như Phật rồi thì liền hết khổ. Còn mình không có trí tuệ đó thì mình cứ khổ hoài. Đời này khổ, đời sau khổ, và muôn đời đều khổ. Còn nếu thấy đúng như vậy thì chúng ta không tham luyến cái gì. Tôi nói ví dụ là cái bình bông này, nếu chúng ta nói bình bông là thiệt thì chúng ta liền khởi niệm bình bông này nó đẹp hay nó xấu, phải không? Nếu đẹp cái thì thấy về kiếm tiền mua cái bình bông đó. Như vậy thì có cái khởi niệm tìm có tiền mua bình bông, mà nếu về mót không ra tiền là buồn không? Tiếc quá không có tiền để mua cái bình bông. Như vậy là thấy trong lòng nó hơi khó chịu rồi. Giả sử bây giờ mình vừa thấy bình bông này đẹp thiệt, đẹp thiệt, thì ai đem cho bình bông mình sao? Mình thích quá, mình vui mừng, mình cảm ơn lia lịa, phải không? Như vậy thì vui khi mình được, mà không vui khi mình không được. Bây giờ giả sử có ai đó cho mình một bình bông này vừa ý mình, đang để trong nhà, có ai đó lén ăn cắp bưng ra đường. Mình thấy là bưng ra đường, lúc đó mình sao? Quý vị nghĩ sao? Xử sao với người đó? Rước theo tát hai ba tát tài. Sao mà ăn cắp bình bông của tôi? Như vậy tát tài người ta thì lúc đó có sân có hận với nhau chưa? Đó là quan khiên đã tạo rồi, phải không? Thì như vậy từ cái nghĩ thiệt mới sinh ra được thì vui, mất thì buồn, thấy ai lấy ngang thì giận, đó là đủ thứ phiền não. Mà từ phiền não đó mà tạo cho mình nhiều cái khổ đau. Bây giờ biết mình vong này, duyên hợp tánh nó là không, duyên hợp là hư giả, có đó cho nên giả không thiệt. Rồi giả sử có là nhìn chơi, về nhà không có rồi thôi, không có gì quan trọng. Rồi giả sử ai cho mà để ở nhà, người nào lại bưng thì ôi đồ giả mà đem đâu đem, có gì tiếc. Thì sao? Chắc sống khỏe, không có buồn, không có giận, không có tức tối với ai hết. Như vậy thì cũng một cuộc sống mà cái người sống khổ đau, người sống được an lành. Tại sao? Tại vì biết tu, phải không? Biết tu, khéo tu, đúng như lời Phật dạy thì mọi cái khổ nó hết. Còn không khéo tu, không biết tu thì khổ cứ chồng thêm khổ. Đó là cái lẽ thật như vậy. Cho nên tất cả chúng ta đến với đạo Phật, như khi nãy tôi nói, Phật là trí tuệ, là giác ngộ. Cho nên chúng ta vào đạo Phật là phải mở sáng cái trí tuệ. Mà mở sáng trí tuệ thì chúng ta hết cố chấp. Còn ai mà cố chấp nhiều, đó là trí tuệ hay là si mê? Mà quý vị có chấp không? Sao mà chịu si mê vậy? Như vậy biết chấp là si mê, mà tại sao mình lại chịu chấp? Chấp là cái không thật, không thật mà chấp là thật, không phải của mình mà chấp là mình, thì đó là si mê. Si mê, đã biết si mê và còn chấp thì si mê thêm lớp nữa, phải không? Vì vậy mà chúng ta tu muốn hết khổ thì phải hết chấp, mà hết chấp thì phải có trí tuệ, thấy đúng như thật thì tất cả cái si mê theo đó mà tan, theo đó mà mất. Như vậy thì trên đường tu thực tình chúng ta muốn giải thoát sinh tử, ra khỏi luân hồi. Nhưng mà cái nhân của luân hồi chúng ta không gỡ, không bỏ, không dẹp, cứ nuôi nó, nuôi cái nhân luân hồi. Mà muốn được giải thoát được không? Mà cái nhân luân hồi là gì? Là cái nhân si mê, thấy lầm lẫn rồi cố chấp. Đó là cái nhân luân hồi. Từ cố chấp rồi phải sinh tử. Bây giờ chúng ta mở sáng ở mắt trí tuệ, thấy đúng lẽ thật, buông hết, không còn chấp mê gì nữa, thì ngang đó là chúng ta có giải thoát chưa? Ngay trong cuộc sống hiện tại chúng ta đã giải rồi, không còn chấp gì quan trọng. Không có một cái thiệt thì lấy gì mà chấp? Mà không chấp thì cái chuyện được mất không có mừng, không có khổ. Như vậy là chúng ta được tự tại. Ngày nay tự tại thì ngày mai được giải thoát, không nghi ngờ gì hết. Còn ngày nay mà đương bị si mê, đương bị bó buộc trong cái chấp mê, thì ngày mai cũng bị dẫn đi trong cái luân hồi sinh tử, không chạy đâu khỏi hết. Như vậy thì tu giải thoát sinh tử, tức là ra khỏi cái dòng luân hồi, thì chúng ta phải hết si mê. Si mê là cái nhân sinh tử, mà trí tuệ là cái nhân luân, trí tuệ là giải thoát sinh tử. Như vậy thì trí tuệ quý vị thấy khó có hay là dễ có? Khó hay dễ? Nãy giờ tôi nói đó là nói theo trí tuệ của Phật, thì quý vị chịu khó quán như vậy thì được chứ gì, phải không? Thấy rõ như vậy thì được chứ có khó khăn gì. Nhưng mà tại sao mình không được? Tại vì cái si mê nó cứ ám ảnh hoài, cứ che lấp hoài, cho nên cái trí tuệ mình nó mờ mờ, phải không? Khi nào nhắc tới thì nhớ, không nhắc thì quên. Mà quên á thì dễ đi sâu trong sinh tử. Vì vậy mà người học đạo phải học từ năm này tháng kia học hoài. Chứ nếu chúng ta nghe Phật nói một câu như vậy mà mình ứng dụng đủ thấu đáo thì mình giải thoát rồi, khỏi học hết Tam Tạng Kinh chi cho mệt. Chỉ có cái là không ứng dụng nổi, nên học hoài học mãi, học suốt đời để cho mình nhớ. Đó, thì thôi hôm nay giảng bao nhiêu cũng tạm nhiều rồi, để kỳ sau nữa, hoặc một kỳ sau hết, hoặc cả hai kỳ nữa hết cũng được, phải không? Đó là tôi giảng để cho quý vị nhớ mà tu.